Điều răn trọng đài. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Vào một đêm sương mù bủa khắp miền duyên hải tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, hai thuyền buồm rất đẹp đang dò dẫm và hy vọng ghé cảng Cape Portport để lánh bão. Chiếc thứ nhất được hai thủy thủ kinh nghiệm điều khiển, còn chiếc thứ hai bám sát phía sau. Trên đó có một đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Họ đã dành ra 2 năm vất vả để đóng con thuyền này, và đây là chuyến vượt biển đầu tiên. Về sau, người chồng kể lại, trời tối đen như hũ nút, giữa sương mù, chiếc thuyền thứ nhất lạc hướng, chiếc thứ hai theo sát, tức thì cả hai đều xô vào gành đá của đảo Foley và vỡ tan từng mảnh. Thật may mắn, cả 4 người chỉ bị trầy trụa qua loa. Các thầy thông luật thuộc Kinh Thánh và là thầy dạy trong đạo, nhưng có thể là kẻ mù dắt người mù. Chính vì thế, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã đến dẫn nhân loại về với Thiên Chúa. Một ông cụ kia, sau khi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện xong, ông mân mê đọc từng trang cuốn Catalo mới tinh về các loại hạt giống rau củ. Ông đã xem qua toàn bộ rồi quay sang thằng cháu đang học trung học và nói, này cháu, năm nào ông cũng được tặng một quyển như vậy. Cháu xem những sắc màu tuyệt đẹp của thiên nhiên đây này. Xem những cây trúc tây, những cây yên thảo và những cây đậu xanh và củ cải đỏ này coi. Nhưng Thánh Kinh mới đúng là quyển sách số 1 của ông. Đúng vậy, Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa. Vậy mà một số người vẫn hoài nghi giáo huấn Thánh Kinh. Họ chế nhạo phép lạ bánh hóa nhiều và những mẻ cá lạ lùng. Họ bảo phép lạ Chúa sống lại là chuyện ảo tưởng. Thế nhưng mấy ông vô đạo ấy, nếu đem trồng mấy loại hạt giống rau củ trong quyển Catalo này, thì lại âm thầm tin ngay những hạt giống đó thế nào cũng mọc lên, trổ bông, sinh hạt. Đạo nghĩa thì họ hoài nghi, còn khoa học thì họ tin ắng. Ai xem quyển Catalo về hạt giống rau củ mà lại không tin? Không biết thầy thông luật trong phúc âm hôm nay có hoài nghi không mà ông hỏi Chúa Giêsu, giới răn nào trọng nhất? Ông đã học thông thạo Thánh Kinh từ nhỏ nên chắc chắn phải biết câu trả lời. Dựa theo phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu cho chúng ta biết trong lề luật có 2 điều răn trọng đại. Điều 1, ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và điều 2, ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình. Tuy nhiên, trong phúc âm Thánh Luca, câu hỏi ấy lại được trình bày hơi khác. Chính Chúa Giêsu mới là người nêu câu hỏi này cho thầy thông luật, và câu trả lời của thầy thông luật trong phúc âm Thánh Luca trùng khớp với câu trả lời của Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Matthew. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình. Thế nhưng trong phúc âm Thánh Luca còn ghi thêm đoạn tiếp theo sau đó mà phúc âm Thánh Matthew không có. Thầy thông luật sau khi đã trả lời cho Chúa Giêsu, ông liền hỏi thêm, người lân cận, người mà lề luật truyền cho tôi phải yêu thương ấy là ai? Và Chúa Giêsu đã đưa ra một định nghĩa bất hủ về người lân cận đáng yêu thương qua dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Để sống đạo, để là người tin nơi Thiên Chúa, chúng ta không thể chỉ chú trọng vào điều nhất, ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, nhưng phải thực thi điều 2, ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình. Đúng ra, 2 điều liên đới với nhau, người yêu mến Chúa thì cũng yêu thương tha nhân, và yêu thương tha nhân giúp người đó tin yêu Chúa hơn. Khi viết thư gửi cho giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô tông đồ cũng quan tâm về vấn đề ấy. Giáo đoàn này đã được nghe rao giảng phúc âm, Thế nhưng trong cuộc sống của họ, rõ ràng vẫn chẳng có gì khác biệt. Họ chỉ giữ đức tin một cách hời hợt trong việc đi nhà thờ và trung thành với lề luật bề ngoài. Họ vẫn chưa được hồng ân tình yêu thương của Thiên Chúa chiếm đoạt một cách sâu xa để có thể tạo nên sự khác biệt trong tương giao với nhau. Vì thế Thánh Phaolô nói với họ: anh em phải yêu thương người lân cận như chính mình. Nếu anh em cắn xé lẫn nhau thì hãy coi chừng anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Hãy sống trong hồng ân Thiên Chúa đã, rồi hãy nói và hát về hồng ân ấy. Hãy đắm mình trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Hãy trải nghiệm sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa nơi chúng ta và anh chị em chúng ta. Và lúc ấy, phép lạ mới có thể xảy ra. Trước kia chúng ta vẫn thường nghe điều này, nhưng hôm nay chúng ta hãy nghe ở một mức độ sâu xa hơn, mới mẻ hơn. Bởi lẽ giờ đây Thiên Chúa đang ở đây, đang hiện diện, ân sủng Thiên Chúa đang ở với chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rõ, căn cứ vào điều này, người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Là môn đệ của Chúa Giêsu, thế nhưng khi chúng ta tưởng mình đã làm đủ, thì đó là dấu cho biết chúng ta đã chững lại. Sức mạnh chúng ta được ban tặng để trở thành những người chữa lành, những người hòa giải chỉ tăng trưởng khi nào sức mạnh ấy được ứng dụng và sẽ tàn tạ khi không được ứng dụng. Chúng ta không thể lừng khừng một chỗ, không thể dậm chân tại chỗ, không thể nói chuyện tôi đã làm đủ. Ơn Chúa không thể tích trữ đầu cơ trên bình diện thiêng liêng, hoặc là vươn lên, hoặc là lùi lại, hoặc là thăng tiến, hoặc là lụi tàn. Vì thế, theo một ý nghĩa rất thật, chúng ta đến thánh đường là để công bố trước mặt nhau và trước mặt Thiên Chúa tối cao rằng những gì chúng ta đã làm nhân danh Chúa Giêsu thì chúng ta phải làm hơn nữa. Trong hội thánh, chúng ta không chỉ đồng hành bên Chúa, chúng ta đang đồng hành với những anh chị em đồng hành bên Chúa. Một câu chuyện Đông Phương kể như thế này. Ngày xưa có bốn người cùng nhau vượt quãng rừng. Bỗng nhiên họ bị một bức tường khá cao chặn lại. Tò mò, bốn người liền bắt một chiếc thang để có thể nhìn xem bên kia có những gì. Người thứ nhất lên đầu thang và vui mừng reo lên khi nhìn thấy cảnh vật và lập tức nhảy qua bên kia bức tường. Người thứ hai cũng phản ứng hệt như vậy. Người thứ ba cũng thế. Cuối cùng, người thứ tư leo lên và đứng trên đầu thang thưởng thức cảnh vật thơ mộng phía dưới. Những khu vườn xanh ngát mênh mông mút tầm mắt. Và cũng như ba người trước, anh đang định nhảy qua bên kia bức tường. Nhưng anh kịp dừng lại, nghĩ tới gia đình và bạn bè. Anh quyết định leo xuống để quay lại báo tin về khu vườn tuyệt đẹp ấy cho nhiều người khác. Ba người đầu tiên đã được nhìn thấy vùng đất lời hứa tuyệt vời, nhưng chỉ nghĩ tới bản thân. Người thứ tư vội vã đi chia sẻ niềm vui. Chúng ta phải chia sẻ niềm vui có Chúa, niềm vui được tôn vinh yêu mến Chúa cho anh chị em chúng ta. Cách thức bảo đảm nhất để thực thi, ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, là hãy chia sẻ với tha nhân những gì chúng ta đã hiểu biết về Thiên Chúa. Hãy đón nhận tình yêu người đã ban cho chúng ta và chia sẻ cho tha nhân. Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta và chúng ta sẽ càng hiểu biết thêm về người bởi vì người là tình yêu.